Đế Bá, chương 4711, chờ ngươi, gocchuyenaudio.com, tế đàn, có lẽ cũng không phải tế đàn gì, chỉ là một phong ấn mà thôi. Tế đàn như thế rất kỳ quái, không biết dùng vật liệu đắp gì tạo thành, mỗi một khối đá đều rất chỉnh tề, chúng được sắp đặt rất hoàn mỹ. Sinh tại thú mạch, Lý Thất Dạ vuốt ve đá trên tế đàn, hắn cười cười, lắc đầu, nói ra. Con rùa này có tư tâm, thì ra chuyên đi sửa mái nhà dột. Tại Thần Huyền Tông có một ít ghi chép giải rác nói tổ sư bọn họ đã từng tiến vào tiên thổ từng đi diệu cảnh. Trên thực tế, năm đó để thiên cốc tan thành mây khói, Huyền Vũ thật sự nhặt được đồ, vận khí của hắn thật sự không tệ cho nên có được thu hoạch không nhỏ. Cũng chính bởi vì như thế trăm ngàn vạn năm qua đi, lịch đại đệ tử Thần Huyền Tông đều không biết trên đỉnh tổ phong đang phong ấn cái gì, rất nhiều người đều suy đoán phong ấn bảo vật nào đó. Trên thực tế cửa vào tổ phong là một địa mạch cũng chính bởi vì như thế, Huyền Vũ mới có thể xây dựng Thần Huyền Tông tại nơi này, bởi vì Thần Huyền Tông đang ở trên địa mạch trong tương lai có thể chứa đựng nhiều khả năng. Đương nhiên, thời gian quá mức lâu, đặc biệt là thời điểm đại tai nạn thiên địa sụp đổ thời đại cửu giới chấm dứt về sau tiến vào thời đại bát hoang, người đời sau không nhớ rõ truyền thuyết này. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại trùng hợp biết rõ bí mật năm đó hắn tiến vào tổ nguyên, nơi đó từng ẩn chứa bí mật kinh thiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói chỗ đó đã không có gì bí mật. Chỉ có điều, lúc này đi vào Thần Huyền Tông cũng là nhân duyên trùng hợp, nếu tới đây là trùng hợp như vậy cũng làm cho Lý Thất Dạ nghĩ đến một nguyên nhân. Mặc dù nói sau lưng có nhiều thứ kinh thiên, nhưng đó là đối với người khác Lý Thất Dạ xem ra chúng chỉ là thứ phổ thông, không có gì kinh diễm hay hấp dẫn với hắn. Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn vào phù văn khắc trên đá, trên thực tế, phù văn trên vật liệu đá không hề chỉ là phù văn, nó là do Huyền Vũ lưu lại phong ấn, về sau lại có người lưu lại phù văn, hơn nữa, không chỉ có một người, trong đó có một khẳng định là Nam Loa Đạo Quân. Nam Loa Đạo Quân thêm phong ấn vào, Nam Loa Đạo Quân làm như vậy là hoàn toàn có thể lý giải, hắn đang vì cơ nghiệp trăm vạn năm của Thần Huyền Tông. Còn có phù văn lưu lại trước cả Nam Loa Đạo Quân, hơn nữa, người này lưu lại phù văn còn cường đại hơn cả Huyền Vũ, Nam Loa Đạo Quân, những phù văn của hắn rất khí phách. Phù văn như vậy khắc trên vật liệu đá có xu thế chia rẽ, đừng nói là Huyền Vũ, cho dù là đại thế của Nam Loa Đạo Quân cũng phải ảm đạm trước mặt người này. Không hề nghi ngờ chỉ từ phù văn là có thể nhìn ra được người này còn cường đại hơn cả Nam Loa Đạo Quân, Huyền Vũ cũng không thể so sánh. Đây là hướng về ta mà. Nhìn thấy phù văn chia rẽ trên đó, Lý Thất Dạ cười cười. Đương nhiên, Lý Thất Dạ biết rõ là ai lưu lại, ngón tay nhẹ của hắn mơn trớn phù văn, hắn cười nói. Đúng là không tầm thường, lại nhìn rất xa, có thành tựu như vậy đã làm vô số tiên đế cũng phải ảm đạm phai mờ. Phù văn chia rẽ không phải thế hệ phàm tục có thể nhìn ra được, đặc biệt là người nọ lưu lại phù văn còn hơn cả Nam Loa Đạo Quân, Huyền Vũ, Đại Đạo Hạo Nhiên, Phồn Áo Vô Song. Nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói lại không có bất kỳ độ khó gì, chỉ có điều, người này thật sự đang tìm Lý Thất Dạ. Đúng là hiểu ta, Lý Thất Dạ cười cười, hắn thôi. gocchuyenaudio.com, động phù văn, thời điểm phù văn bị thôi động âm thanh xèo xèo vang lên, từng tầng của tế đàn chuyển động. Vào lúc đó, vật liệu đá trên tế đàn xuất hiện bánh răng dính vào rất chặt thập phần kỳ diệu. Ngay sau đó là phù văn tỏa ra hào quang rực rỡ. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ thôi động phù văn, mỗi một phù văn đều hạ xuống vị trí của nó. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, một cột sáng phóng lên trời, cũng xé rách vòm trời, đánh vào nơi sâu nhất của bầu trời cao cao, lại đánh trúng một vị trí nào đó. Thời điểm cột sáng bắn lên cao thần rất nhiều người Huyền Tông đều bị kinh động, lúc này mọi người nhìn lên bầu trời, mọi người có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là cột sáng xuyên qua mây mù trực tiếp đâm vào hư không. Đó là vật gì, nhìn thấy cột sáng, rất nhiều đệ tử đều thất kinh, liên tục nghị luận. Là tổ phong, sau một lát các đệ tử đều có thể nhận ra nơi phát ra cột sáng, bọn họ cũng giật mình. Vậy nhất định là Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ, hắn leo lên đỉnh núi. Không ít đệ tử chấn động và hét lớn, thật là tà môn, hắn đúng là đứa con của kỳ tích, hắn thật sự leo lên tổ phong, quá không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thần Huyền Tông đều nghị luận. Các đệ tử nhìn sang tổ phong, bọn họ xem ra, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, giống như kỳ tích Lý Thất Dạ lại leo lên tổ phong, chuyện như thế, nếu không phải bọn họ tự mình nhìn thấy sẽ không tin. Vào lúc đó, các đệ tử Thần Huyền Tông đều chịu phục từ thiên giai cho đến binh phần, bây giờ là tổ phong, hình như bất cứ thứ gì khó khăn cũng không ngăn được Lý Thất Dạ, hắn có thể phá tan mọi thứ. Có chuyện gì hắn không làm được hay sao? Không nói đệ tử bình thường, cho dù là các trưởng lão và hộ pháp cũng chịu phục. Leo lên tổ phong, đây là chuyện làm tất cả mọi người Thần Huyền Tông rung động. Về phần hoàng chữ chiến hổ, bọn họ nhìn thấy cột sáng bay lên cao, sắc mặt bọn họ tái nhợt, bọn họ chỉ có thể siết chặt nắm đấm và im lặng thật lâu. Tại Thần Huyền Tông, có một cung thiên nguyệt cũng làm bọn họ lu mờ không ít, hiện tại lại có một Lý Thất Dạ cũng triệt để chôn vùi hào quang của bọn họ. Lý Thất Dạ xuất hiện tại Thần Huyền Tông, không chỉ cướp đi hào quang thuộc về bọn họ, thậm chí còn làm bọn họ mất hết mặt mũi, bọn họ biến thành trò hề, cũng khó đặt chân trong Thần Huyền Tông. Việc này làm cho hoàng chữ chiến hồ tức giận, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn ở Thần Huyền Tông một ngày, bọn họ không nổi danh một ngày, cái gì kế thừa đại vị, cái gì tiền đồ vô lượng, tất cả đều bởi vì Lý Thất Dạ mà tan thành mây khói. Vào lúc này, đám người hoàng chữ chiến hồ cắn chặt răng, chỉ hận không thể bầm thây Lý Thất Dạ thành vạn đoạn. Cột sáng phóng lên trời, cũng tiến vào sâu trong bầu trời, chỉ trong nháy mắt một chỗ trong bầu trời phát ra tiếng vang thật lớn, nơi đó bộc phát đế uy bao phủ bát hoang. Phía trên Tây Hoàng bị đế uy khủng bố chấn áp, cũng kinh động vô số người thiên tôn lánh đời đã lai a, lão tổ độc nhất vô nhị, bọn họ bị lực lượng kinh khủng đánh thức. Đế uy vô cùng khủng bố, tu sĩ bình thường, đệ tử thực lực yếu không cảm ứng được, những thiên tôn, lão tổ bị đế uy chấn áp không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Âm Dương Thiền Môn, Phật Đà Thánh Địa Tam Chân Giáo, Long Phượng Cốc. Từng lão tổ đại giáo bị kinh động, bọn họ, gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bị đế uy vô thượng bao phủ cũng hoảng sợ, bọn họ liên tục hít khí lạnh. Thời điểm này, trên bầu trời Tây Hoàng xuất hiện thân ảnh chí cao vô thượng, chúng sinh cúng bái, thân ảnh mơ hồ, nhưng chỉ thân ảnh mơ hồ đó ở trước mặt hắn lại làm thiên tôn như con kiến hôi. Chiến Tiên Đế, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ này, có một vị thiên tôn cổ xưa hoàng sợ, hắn nổi da gà, cho dù đôi chân đang đứng cũng run rẩy như sắp quỳ xuống. Tổ Nguyên Chi Địa chờ ngươi. Bóng dáng mơ hồ này nói ra một câu như truyền từ tuyên cổ, sau đó lại biến mất. Một câu chân ngôn tuyên cổ bất diệt chí cao vô thượng, giọng nói này chỉ có các lão tổ cường đại mới nghe thấy, một câu nói làm từng thiên tôn và lão tổ run rẩy. Sau khi bóng dáng biến mất, từng lão tổ vô địch than thở thật lâu. Chiến Tiên Đế trong truyền thuyết thật sự là Chiến Tiên Đế. Sau khi thất thần thật lâu, có lão tổ rung động và hít khí lạnh. Ngàn trăm vạn năm đi qua, thời đại thượng cổ tan thành mây khói, nhưng Chiến Tiên Đế vẫn còn lưu lại truyền thuyết tới bây giờ, còn có rất nhiều người biết rõ về Chiến Tiên Đế. Tổ Nguyên Chi Địa chờ ngươi. Một hồi lâu, các lão tổ khôi phục tinh thần và rung động, nghẹn ngào, kêu to, nói ra. Chẳng lẽ nói Chiến Tiên Đế lưu lại đạo thống truyền thừa của chính mình? Có khả năng Chiến Tiên Đế lưu lại tất cả bảo vật bí kíp ở trong Tổ Nguyên Chi Địa. Sau khi phục hồi tinh thần, có lão tổ giật mình, có một suy đoán lớn mật. Đi, gọi giáo chủ tới lập tức tìm Tổ Nguyên Chi Địa. Có lão tổ lập tức phân phó, truyền lệnh xuống, ngày gần đây tất có bảo tàng xuất thế. Cũng có lão tổ lập tức xuất quan, trong khoảng thời gian ngắn, tại Bắc Tây Hoàng có truyền ra tin tức bí mật có bảo tàng xuất thế. Đương nhiên, người chính thức hiểu lời này là gì cũng chỉ có một mình Lý Thất Dạ mà thôi. Tổ Nguyên Chi Địa chờ ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu, nói ra. Bao nhiêu năm qua đi cần nhớ kỹ ân oán làm gì? Lý Thất Dạ biết rõ Chiến Tiên Đế năm đó là ai, hắn cũng biết rõ Tổ Nguyên Chi Địa ở đâu, hơn nữa hắn biết vì sao Chiến Tiên Đế lại lưu lại thủ đoạn như vậy, chính là muốn tính toán ân oán năm đó. Được rồi, ta rất muốn nhìn xem ngươi như thế nào. Cuối cùng Lý Thất Dạ vuốt cằm và cười nói. Cách chương.